Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của NineNaTree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Steve Jobs của Walter Isaacson là một cuốn tiểu sử được cấp phép viết về cuộc đời của Steve Jobs, nhà đồng sáng lập Apple, dựa trên hơn 40 cuộc phỏng vấn trực tiếp với Jobs, cùng với rất nhiều trao đổi với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, đối thủ và những người từng làm việc với ông. Cuốn sách không chỉ kể lại hành trình xây dựng Apple, mà còn đi sâu vào con người đứng sau các sản phẩm, làm thay đổi nhiều ngành công nghiệp. Đây là một cuốn tiểu sử phi hư cấu, có mục tiêu giải thích vì sao Jobs vừa là một nhà sáng tạo xuất chúng, vừa là một nhân vật đầy mâu thuẫn, khó đoán và nhiều khuyết điểm. Tác phẩm phù hợp với độc giả quan tâm đến công nghệ, lãnh đạo, đổi mới sáng tạo và cách cá tính cá nhân có thể định hình cả một doanh nghiệp lẫn thị trường. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tư duy thiết kế của Jobs, coi sản phẩm là sự kết hợp giữa công nghệ và vẻ đẹp. Một trong những điểm nổi bật nhất của cuốn sách là cách Walter Isaacson cho thấy Steve Jobs không xem thiết kế chỉ là phần vỏ bên ngoài. Với Jobs, thiết kế nằm ở cốt lõi của sản phẩm, từ trải nghiệm người dùng cho đến cả những chi tiết ẩn bên trong như bo mạch hay cấu trúc lắp ráp. Cách nghĩ này giải thích vì sao Apple thường theo đuổi sự đơn giản, nhất quán và tinh gọn, thay vì chạy theo nhiều tính năng rời rạc. Jobs tin rằng sản phẩm tốt phải vừa hữu dụng vừa tạo cảm giác đúng đắn về mặt thẩm mỹ và chính quan điểm đó đã định hình Mac, iPod, iPhone và iPad. Cuốn sách cho thấy sự ám ảnh với thiết kế không chỉ là sở thích cá nhân mà là một phương pháp kinh doanh vì nó giúp Apple tạo ra những sản phẩm khác biệt rõ rệt trên thị trường. Đồng thời, Isaacson cũng ngầm chỉ ra cái giá của tiêu chuẩn rất cao này, đó là áp lực lớn lên đội ngũ và sự ít khoan nhượng với những gì Jobs cho là tầm thường. Nhờ vậy, thiết kế trong sách không còn là khái niệm trừu tượng mà trở thành một nguyên tắc tổ chức toàn bộ quá trình sáng tạo và sản xuất. Thứ hai, vùng bóp méo thực tại. Cách Jobs thúc đẩy người khác tin điều gần như không thể, cuốn sách dành nhiều chú ý cho cái gọi là Reality Distortion Field, tức vùng bóp méo thực tại. Một cụm từ dùng để mô tả khả năng của Jobs trong việc khiến người khác tin rằng mục tiêu rất khó, thậm chí dường như bất khả thi vẫn có thể đạt được. Walter Isaacson không biến điều này thành huyền thoại đơn thuần, mà cho thấy đây là một công cụ lãnh đạo đặc biệt, nơi ý chí, ngôn từ và sự tự tin cực mạnh của Jobs tạo ra áp lực tinh thần lên cả đội ngũ. Nhờ đó, nhiều người xung quanh ông đã chấp nhận những thời hạn phi thực tế, rồi tìm cách vượt qua giới hạn kỹ thuật hoặc tổ chức để đạt kết quả. Tuy nhiên, cuốn sách cũng không che giấu mặt trái của cơ chế này. Khi niềm tin mạnh hơn thực tế quá nhiều, nó có thể trở thành sự áp đặt, bóp méo thông tin hoặc khiến người khác kiệt sức. Isaacson cho thấy Jobs không chỉ truyền cảm hứng, mà còn có thể thao túng, đẩy căng thẳng lên mức cao. Vì vậy, khái niệm này trong sách vừa là chìa khóa để hiểu sức hút của Jobs, vừa là lời nhắc rằng tài lãnh đạo đặc biệt đôi khi đi kèm rủi ro rất lớn cho tập thể. Thứ ba, lãnh đạo bằng trực giác, không tin vào nghiên cứu thị trường như kim chỉ nam tuyệt đối. Một chủ đề quan trọng khác là cách Jobs tiếp cận kinh doanh bằng trực giác và cảm nhận cá nhân hơn là bằng nghiên cứu thị trường truyền thống. Theo cuốn sách, ông không coi focus group hay số liệu phản hồi là trung tâm của mọi quyết định. Thay vào đó, ông tin rằng nhà sáng tạo phải có khả năng nhìn ra nhu cầu mà người dùng chưa tự nói thành lời. Chính niềm tin này giúp Apple không chỉ phản ứng với thị trường mà còn tạo ra thị trường cho các sản phẩm mới. Isaacson cho thấy đây là một kiểu lãnh đạo đặt sản phẩm lên trước lợi nhuận ngắn hạn, ưu tiên trải nghiệm và sự hoàn chỉnh trước khi nghĩ đến doanh thu. Điều đó giải thích vì sao nhiều quyết định của Jobs có vẻ cố chấp hoặc chống lại lối làm việc thông thường, nhưng lại tạo ra khác biệt rất lớn. Dù vậy, cuốn sách cũng khiến người đọc thấy rõ rằng mô hình này không phải lúc nào cũng dễ sao chép. Nó phụ thuộc vào năng lực thẩm mỹ, trực giác cực mạnh và quyền lực tập trung vào một cá nhân. Vì thế, sách không chỉ kể về Jobs như một thiên tài mà còn cho thấy một mô hình quản trị hiếm gặp, khó áp dụng nếu thiếu con người có tầm nhìn và sức ép đủ mạnh để bảo vệ nó. Thứ tư, một chân dung không tô hồng, nơi thiên tài và sự khó chịu tồn tại song song. Điểm khiến cuốn sách khác nhiều tiểu sử truyền cảm hứng là Isaacson không né tránh những mặt tối của Steve Jobs. Ông được khắc họa là người có thể rất quyến rũ, thông minh và truyền cảm hứng, nhưng cũng dễ trở nên tàn nhẫn, nóng nảy, kiểm soát quá mức và làm tổn thương người khác. Cuốn sách đặt những hành vi đó vào trung tâm của chân dung nhân vật thay vì chỉ xem chúng là chi tiết phụ. Điều này quan trọng vì nó giúp người đọc hiểu rằng thành công của Jobs không tách rời cá tính của ông, mà chính cá tính ấy vừa tạo ra năng lượng đổi mới, vừa gây ra nhiều mâu thuẫn. Isaacson cũng cho thấy Jobs thường yêu cầu mức hoàn hảo rất cao, nhưng lại không phải lúc nào cũng kiên nhẫn hay công bằng với những người xung quanh. Sự căng thẳng giữa sức sáng tạo và tính khí khó chịu là một trong những trục chính của toàn bộ cuốn sách. Nhờ cách viết đó, tác phẩm tránh được kiểu tôn vinh một chiều. Nó buộc người đọc nhìn Jobs như một con người phức tạp, nơi tài năng tham vọng, sự ám ảnh và khuyết điểm cùng tồn tại. Và chính sự đồng thời ấy mới làm nên sức nặng thực sự của câu chuyện. Cuối cùng, từ tuổi thơ, nhận con nuôi đến gia đình, những yếu tố tạo nên động lực bên trong của Jobs. Bên cạnh sự nghiệp công nghệ, cuốn sách cũng cố gắng làm rõ bối cảnh cá nhân của Steve Jobs từ tuổi thơ, việc được nhận nuôi, các mối quan hệ gia đình cho đến những trải nghiệm riêng tư ảnh hưởng đến tính cách của ông. Isaacson cho thấy Jobs không xuất hiện như một thiên tài tự nhiên tách biệt khỏi rời sống, mà là kết quả của nhiều lớp tác động cá nhân và xã hội. Những chi tiết về gia đình, cảm giác thuộc về, các xung đột sớm và cách ông phản ứng với chúng giúp người đọc hiểu vì sao Jobs vừa có nhu cầu kiểm soát mạnh, vừa có khát vọng chứng minh bản thân rất lớn. Tuy vậy, cuốn sách vẫn giữ khoảng cách nhất định, không đi sâu theo kiểu phân tích tâm lý học thuần túy. Chính điều này khiến nó có giá trị như một tiểu sử cân bằng, nhưng cũng tạo cảm giác còn vài câu hỏi chưa được giải đáp hết về nguồn gốc sâu xa của cá tính Jobs. Dù vậy, phần này vẫn rất quan trọng vì nó làm mềm hóa hình ảnh một biểu tượng công nghệ, đưa ông trở lại với vị trí một con người có lịch sử riêng, quan hệ riêng và những tổn thương riêng. Nhờ đó, chân dung Jobs trong sách trở nên đầy đủ hơn, không chỉ là nhà sáng lập Apple mà còn là một cá nhân được hình thành từ trải nghiệm sống phức tạp. Kết luận, Steve Jobs của Walter Isaacson phù hợp nhất với những ai muốn hiểu không chỉ Apple, mà còn cách một cá nhân có thể tác động lên thiết kế, quản trị và văn hóa công nghệ trong nhiều thập niên. Người đọc quan tâm đến kinh doanh, lãnh đạo, đổi mới sản phẩm hoặc lịch sử công nghệ sẽ tìm thấy ở đây một nguồn tư liệu vừa dễ đọc vừa giàu chi tiết. Giá trị lớn nhất của cuốn sách là nó không chỉ dựng lên hình ảnh một nhà sáng tạo thành công, mà còn cho thấy cái giá của sự cầu toàn, kiểm soát và ám ảnh với kết quả. So với nhiều tiểu sử doanh nhân khác, cuốn này nổi bật ở độ cân bằng giữa ngưỡng mộ và phê bình, giữa hành trình cá nhân và tác động công nghiệp. Nó không chỉ kể Jobs đã làm gì, mà còn cho thấy ông đã nghĩ thế nào, cư xử ra sao và vì sao những điều đó lại quan trọng. Nếu bạn muốn một cuốn sách có thể vừa cung cấp hiểu biết về lịch sử Apple, vừa giúp suy nghĩ sâu hơn về sáng tạo và lãnh đạo, đây là lựa chọn rất đáng đọc. Cuốn sách đặc biệt hữu ích cho người làm sản phẩm, quản lý đội nhóm và bất kỳ ai muốn hiểu mối quan hệ giữa tầm nhìn, con người và đổi mới. Nếu bạn muốn ủng hộ Walter Isaacson, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!